Sống là chọn. Tác giả Trần Văn Thưởng. Sinh năm 1974 tại Bình Định, Trần Văn Thưởng vào thành phố Hồ Chí Minh học đại học khoa ngữ văn đại học tổng hợp và về làm phóng viên báo Giác Ngộ từ năm 1997. Kể sau khi tốt nghiệp, với truyện ngắn đầu tiên Chị Tuyết đăng trên báo Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh năm 1996. Đến nay Thưởng đã có một tập truyện riêng Phố Mơ, nhà xuất bản Văn Học năm 2000 và đang chuẩn bị hoàn thành truyện dài đầu tiên Chuyến Tàu Xuyên. Truyện ngắn có tựa đầy tính triết lý được chọn đăng sau đây hứa hẹn một độ sâu trong bút lực của cây viết này trong những ngày tới. Khát khao chinh phục thiên nhiên, chinh phục những giới hạn của bản thân và quan trọng nhất là chiến thắng được cảm giác về sự bất trắc của lòng người. Một lần nữa, lại được chọn làm chủ đề trong Sống là chọn. Tuy nhiên, cách thể hiện ở đây hoàn toàn không cũ. 16 mét, đó là khoảng chiều sâu mà truyện ước lượng từ miệng bờ vực nơi anh và cô gái đang đứng xuống dưới mỏm đá, chỗ có chùm chìa khóa sau con gấu lông mà cô gái vừa đánh rơi. Phía dưới đó vừa là đá và đá dựng chông chênh. Chắc chắn đá dưới đó nhiều rêu vì ở lưng núi có một dòng suối nước chảy xiết. Đây là một vực sâu cách xa điểm du lịch thác Đầm Rây.
Đừng, anh đừng xuống dưới đó, nguy hiểm lắm, cô gái nói. Chỉ có một con gấu lông thú bình thường thôi mà.
Truyền hơi lưỡng lự. Trước câu nói vừa rồi ít phút, chính cô gái đã thốt lên.
Trời ơi, mất cái chùm chìa khóa kỷ niệm của em rồi. Trời ơi, ôi con gấu bông ấy.
Nhìn vào mắt cô gái, Truyền cảm nhận được ánh mắt cô lúc đó còn thâm thẳm hơn cả vực sâu trước mặt. Mặc dù cô lặp lại đến lần thứ hai câu, đừng, anh đừng có xuống dưới đó, nguy hiểm lắm. Nhưng ánh mắt kia không giấu nổi ý muốn ngược lại. Cô tiếc nuối cái kỷ vật vừa đánh rơi sâu sắc đến mức như thể nó là một phần của cuộc đời mình. Truyền lại một lần nữa phóng mắt xuống mỏm đá. Anh thấy chùm chìa khóa ấy rồi. Nó nằm kế bên một gốc cây khô. Những mẫu kim loại phản chiếu ánh mặt trời sáng lên lấp lánh. Anh quan sát kỹ hơn. Đoạn từ miệng vực đến dưới mỏm đá có nhiều dây rễ phụ của những gốc cổ thụ bên trên miệng vực đâm thõng xuống. Ở gần gốc cây khô nằm trên bề mặt mỏm đá vẫn có nhiều nhánh cây đâm ra. Chúng sẽ giống như tấm lưới bảo hộ tinh thần cho anh khi leo xuống đó. Tấm lưới tạo cái cảm giác vực sâu bớt sâu hơn. Một cuộn dây thừng, phải có một cái cuộn dây thừng buộc chặt vào gốc cây từ trên miệng vực để bám vào đó mà leo xuống dưới kia. Trì nghĩ đến việc mượn nó ở chỗ các nhân viên bảo vệ đang trực ca phía bên thác. Tuy nhiên, ý định này nhanh chóng bị anh gạt sang bên. Một khi biết được sự việc, các nhân viên bảo vệ sẽ ngăn cản không cho anh thực hiện công việc rồ dại nguy hiểm đó. Nhưng anh lại cần nó. Ồ, vậy làm sao mà nghĩ ra? Bệnh dây rừng, đúng rồi, sẽ nhanh thôi. Móc từ trong cái túi ra sau đồ nghề dạng năng, gồm có kéo, dao, lưỡi cưa, đồ khui lon, vân vân. Đồ dùng này dành cho người đi dã ngoại do một người bạn ở bên Bỉ tặng anh, luôn mang bên mình. Anh bật lưỡi cưa chút xíu ra cắt dây rừng. Mặc dù lưỡi cưa nhỏ, ngắn, nhưng nước thép rất tốt và chiều dài lưỡi cưa vẫn dài hơn đường kính của dây thừng, nên chỉ một chập anh đã có đủ số dây để bện thành cuộn. Anh không quên thắt nhiều gút dây để tạo điểm bám an toàn. Tính chất đơn giản của các thao tác được thực hiện một cách thành thạo vẫn không làm giảm bớt cái tình trạng căng thẳng thể hiện rõ trên nét mặt của anh. Mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, anh cởi phăng cái áo sơ mi ngoài và tuột dài. Xong một cuộc dây rừng, anh ngước lên nhìn. Lúc đó, cô gái hầu như bất động vì bị chấn động trước sự việc đang diễn ra. Thực ra, anh từ thành phố lên, hoàn toàn không phải người ở vùng này. Làm sao dám chắc liệu anh có đủ kinh nghiệm để vượt qua cái thử thách này hay không?
Đừng anh, xin anh đừng có mạo hiểm, em sợ...
Cô gái nói như thì thào trong hơi thở gấp. Anh đáp trả bằng cái cười nhiều mắt.
Em đừng nói nữa, anh đã quyết rồi. Lời nói của em sẽ làm anh phân tâm mất. Hãy hứa với anh đi, trong suốt thời gian anh leo xuống dưới kia, em hãy giữ yên lặng cho anh nhé. Và xin hãy cầu nguyện cho anh nếu em cảm thấy nguy hiểm.
Em xin hứa.
Mắt cô gái đẫm lệ. Trang buộc chặt đầu cái cuộn dây vào một gốc cây phía trên miệng vực và bắt đầu đu mình leo xuống. Mọi việc không hề đơn giản như anh tưởng. Miệng vực có hình hàm cá mập, nên hầu như anh đu người lơ lửng trên cuộn dây rừng. Bài học về cách chinh phục độ cao của núi, hôm nào cho đến tận bây giờ, anh mới có cơ hội để ứng dụng. Muốn chinh phục mọi độ cao, trước hết người leo núi phải tạo được một thế bám chắc chắn. Tiếp đến là yêu cầu về sức bền thể lực. Người khỏe chưa hẳn đã vượt qua được thử thách nghiệt ngã này. Điểm mấu chốt ở đây là phải biết phân phối sức lực, đảm bảo tính bình ổn và sức chịu đựng xuyên suốt hành trình chinh phục độ cao. Và cuối cùng, yêu cầu khắt khe nhất thuộc về khả năng tiềm ẩn trong mỗi con người, đó là ý chí và lòng khát khao chiếm lĩnh cái vô hạn. Tuy nhiên, không một vận động viên leo núi nào dám đánh cược cuộc sống của mình vào mối nguy hiểm bất ngờ sẽ xảy ra như mọi tình huống chưa được dự trù trước kế hoạch ứng phó. Đây là lần đầu tiên anh quyết định chinh phục một độ cao mà chưa nắm chắc tính chất phức tạp của địa hình. Chạy đi Melosu. Truyền đọc thầm lại câu mà một nhân vật trong truyện ngắn của một nhà văn Nhật Bản gọi dậy khả năng tiềm ẩn nơi tự thân để vượt qua những hoàn cảnh nguy nan khi ở vào tình thế sức cùng, lực tận. Cách 3 ngày trước giờ bị đưa ra hành quyết vì ý định giết tên hôn quân bạo chúa Dionysu bị bại lộ, chàng chăn cù Melosu được ban ân huệ cuối cùng là về quê nhà gấp rút tổ chức đám cưới cho em gái thân yêu duy nhất của mình. Nhưng với điều kiện phải để lại ở kinh đô một người bạn nói khố làm con tin. Nếu quá hạn, người bạn sẽ phải chết thay anh. Vượt qua 3 bước thử thách trên chặng đường đi, Melosu đã về kinh đô đúng kịp cái hạn ngặt nghèo cứu được người bạn đang ở cận kề lưỡi hái của tử thần, rồi lại được tên bạo chúa Dionysu tham cho mạng sống như để bày tỏ sự khâm phục trước một con người đã hết lòng vì chữ tín. Đó là một chiến công kiêu hùng của Melosu, nhưng vẫn chưa kiêu hùng bằng chiến công mà Melosu đã tự thắng mình qua mỗi lần đối diện với thử thách sống chết. Chạy đi Melosu, chàng chăn cù đã tự gọi dậy lòng can đảm của mình như thế để vượt qua mọi bước thử thách hiểm nghèo. So với Melosu, hoàn cảnh của Truyền lúc này vẫn lạc quan hơn nhiều. Truyền từ từ tụt người xuống, khoảng cách dần dần được rút ngắn. 14 mét, 12, 10, còn khoảng 10 mét nữa. Chứ vậy là chỉ mới được hơn 1/3 chặng đường. 8, 7, 6. Truyền thở hổn hển. Đây không phải là thời kỳ anh còn khỏe, sung mãn như trước. 4 năm qua anh đã tiêu tốn sức lực quá nhiều và đôi khi cảm thấy hối tiếc về điều đó. Anh chùng người lại, hai tay bám chắc vào hai mấu cúc cuộn dây rừng. Hướng mắt nhìn một lượt khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ bao quanh, anh cảm thấy mình nhỏ bé biết bao. 5, 4, chỉ còn khoảng 3 mét nữa thôi. Ôi, chỉ 3 mét, một khoảng cách thật chẳng đáng là bao, nhưng khi treo leo trên một khoảng không, khoảng cách đó dường như dài ra bất tận. Truyền nhắm nghiền mắt, thở đều và sâu, Phương pháp định tâm cơ bản và kỳ diệu này trong giây phút giúp anh lấy lại sức lực và lòng tin chiến thắng. Hình ảnh của chùm chìa khóa có sau con gấu lông hiện rõ trong tầm mắt, làm anh phấn chấn hẳn lên.
Gần chạm tới mục tiêu rồi. Cố lên ta ơi, chạy đi Melosu.
1.5 mét.
1 mét.
Chà... Anh cảm thấy hai lòng bàn tay đau rát. Chết mất, sự cố tồi tệ quá. Nhưng không sao, đã chạm một chân được trên bề mặt mỏm đá rồi. Truyền vui trào nước mắt. Anh buông sợi dây thừng, ngồi duỗi hai chân thoải mái trên cái bề mặt mỏm đá. Bây giờ chưa phải là lúc chạm tay đến chùm chìa khóa. Nghĩ lấy lại sức trước đã. Mồ hôi túa ra ướt cả áo mayo trên người anh. Người anh nhẹ nhõm hẳn và anh cảm giác hạnh phúc. Anh ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh. Bàn tay phải đưa lên ngực cảm nhận hơi thở và nhịp đập của con tim. Nơi từ đó tỏa ra bầu nóng của cơ thể. Một chàng thanh niên 29 tuổi, cái tuổi chưa là đàn ông nhưng sắp sửa bước sang ngưỡng lập. Anh đã xuống tới mỏm đá rồi. Truyền định gọi với lên báo cho cô gái biết, nhưng anh cũng kịp thôi ý định đó. Và hình như tai anh vừa nghe thấy tiếng cô gái nói vọng xuống: em đang cầu nguyện cho anh. Chỉ hình như thôi. Trước đây anh cũng hình như Loan sẽ kháng cự gia đình để lấy được anh. Anh hình như Loan đi đến cùng với tình yêu của anh. Anh hình như người con gái có cái ánh mắt sắc sảo mê đắm kia không bao giờ phản bội anh. Thế nhưng câu trả lời của Loan là một kết cục hơn cả sự phản bội. Tầm thường, nửa vời và giả dối. Đối với cô gái sở hữu chùm chìa khóa này, anh không thấy có sự lặp lại của ngôn ngữ ánh mắt đầy cạm bẫy nơi Loan. Và anh tin vào tình cảm của cô gái. Thật quan trọng biết bao nếu trong dịp này anh chiến thắng được thử thách mà anh cho là quan trọng nhất. Cảm giác về sự bất trắc của lòng người. Phía bên trên miệng vực, cô gái đang lay hoay tìm cách liên lạc với anh. Và làm sao để vừa thấy được hình ảnh chàng trai dũng cảm, vừa không vi phạm vào lời hứa. Cô bước lại gần vị trí mà ban nãy Truyền đứng đó, nhìn xuống. Kia rồi, chàng trai đang ngồi ngã người ra sau, hai chân duỗi thoải mái trên bề mặt nghiêng của mỏm đá. Chắc anh đang nghĩ lấy sức chuẩn bị cho lượt leo lên trở lại. Có thể anh đang suy nghĩ điều gì, hay đang mơ màng về ai đó. Người anh bất động, chạm vào hình ảnh đó lần thứ hai, tâm hồn của cô gái bị xáo động. Không cần nhìn rõ, cô vẫn có thể mường tượng ra từng đường nét khuôn mặt, góc cạnh của anh. Có lẽ cô yêu anh mất. Khi chàng trai bắt đầu leo lên, cô gái tiếp tục cầu nguyện cho anh. Cô tin rằng sự thành tâm cầu nguyện trong từng giây phút hướng về anh sẽ giúp anh vượt qua những thử thách nguy hiểm này. Chỉ cần sơ sẩy một chút, anh sẽ rơi tõm xuống vực sâu. Và như vậy, đối với cô, sự quyến luyến của mình trước những kỷ vật con gấu bông sẽ trở thành một hành vi tội ác. Trong suốt quá trình anh đu đưa người xuống vực và trở lên, cô gái hầu như thấy biết tất cả mọi diễn biến, còn anh thì hoàn toàn đơn độc, và cô gái tiếp tục cầu nguyện. Truyền đã thu ngắn được một nửa khoảng cách, tuân thủ đúng nguyên tắc, chinh phục một tầm cao. Truyền cố giữ hai tay và hai chân mình, bảo toàn khoảng cách giữa các điểm bấu trên cuộn dây. Tuyệt đối không được phép nhìn xuống. Tuy nhiên, đúng vào lúc gần tiếp về cái miệng hàm cá mập, thì anh cảm thấy dường như chùm chìa khóa muốn bật ra khỏi túi quần riêng của anh. Để rơi mất chùm chìa khóa lần này, không những mọi cố gắng vừa rồi bị tôi công, mà nó sẽ có thể để lại trong anh một cảm giác về sự thất bại. Đến lúc này, người anh yếu hẳn về mặt tâm lý. Nếu để rơi chùm chìa khóa, anh đồng thời buông rơi luôn tính mạng của mình vì tinh thần bị sụp đổ, vì tâm trí bị đè nặng bởi cảm giác chiến bại. Anh thấu cái cảm giác diễn biến có tính logic đó. Không còn cách nào khác, anh phải cố gắng giữ lại cho bằng được chùm chìa khóa. Thu hết sức lực, anh bám hai chân thật chắc vào dây. Tay phải, lúc này lòng bàn tay đang rướm máu, bỗng rát. Bấu chặt vào gút cuộn dây, tay trái thả lỏng đều nhịp để từ từ vòng qua sau lưng nhét sâu cái chùm chìa khóa vào túi quần. Sự cố gắng phi thường vừa qua và với kết quả là một cái đích đã ở gần kề. Truyền phấn chấn hẳn lên. Và kia, anh đã nhìn thấy được khuôn mặt của cô gái từ trên cao đổ xuống. Đôi mắt ấy không sắc sảo và chứa đựng cạm bẫy như ánh mắt của Loan, mà nó mênh mông da diết, nó thẳm sâu như một cung trời. Sắp lên đến nơi, nhưng Truyền vẫn không sao chạm được tay vào cái miệng hàm cá mập. Anh hụt hơi rồi. Anh đã phung phí thời gian một cách quá đáng vào việc chiêm nghiệm tình cảm. Anh chết mất. Anh sẽ rơi tẩm xuống vực sâu dưới kia và xác anh tan tành như một túi thịt vô dụng. Anh cảm giác cuộn dây động đậy từ bên trên. Cố lên nghe anh, em sẽ kéo anh lên. Đúng là tiếng của cô gái và cảm giác vừa rồi của anh là có thật. Tuy nhiên, nếu anh không thắng được sức hút của trọng lực, tính mạng của cả hai người sẽ bị đe dọa. Bằng chút sức lực cuối cùng, anh đã nói với lên. Đừng, em đừng kéo lên, em sẽ nguy hiểm. Cứ mặc kệ anh, cứ mặc kệ vào cái sự tự lực của anh. Đúng vào lúc nguy nan dứt, anh đã kịp ngước nhìn lên bầu trời thẳm xanh. Phía dưới kia là cái chết, còn phía trên là bầu trời, là sự sống ngàn đời đang dậy gọi anh. Chạy đi, Meloso, chạy đi. Cuối cùng thì anh đã chạm được vào cái miệng hàm cá mập. Anh đã chiến thắng, anh đã trải qua những giây phút căng thẳng, nguy nan nhất trong cuộc đời mình. Giờ đây, chỉ cần nhìn thấy niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt còn đẫm lệ của cô gái khi nhận lại được món kỷ vật tưởng chừng như là điều không tưởng, anh cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Cho dù sau đó phải gục xuống vì kiệt sức, tận lực, cô gái ôm chầm lấy anh. Cảm ơn anh. Anh đã mang lại cho em cái mà trước đó em không tin là có. Trong suốt thời gian anh đu đưa người lơ lửng trên cuộn dây, đã có lúc em tưởng chừng như mọi việc sẽ kết thúc một cách tàn nhẫn. Nếu có điều gì bất trắc xảy ra đối với anh, em cũng sẽ chẳng còn có lý do gì nữa để tiếc nuối cuộc sống này. Bởi vì trong thực tế, mấy giờ qua, sự sống của em đã hòa điệu vào trong từng hơi thở của anh rồi. Và kỷ vật này, kỷ vật của một tình yêu trước đây của em, không còn ý nghĩa gì nữa trong cuộc sống hiện tại nữa. Từ lúc này trở đi, nó là chứng tích đau buồn của một tình yêu đã chết. Đó rồi, cô gái gỡ con gấu bông ra khỏi chùm chìa khóa và đưa tay quăng mạnh xuống vực sâu.
Đổi đời, tác giả Quân Thiên Kim.
Khó có thể hình dung tác giả truyện Đổi Đời năm nay chỉ mới 24 tuổi. Bút pháp châm biếm sâu sắc về một thực trạng xã hội đang phổ biến ở các miền quê, cụ thể ở đây là một huyện của Đồng Nai. Trong câu chuyện này cho thấy một Quân Thiên Kim già dặn hẳn so với lần xuất hiện đầu tiên cách đây 2 năm trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật, truyện Anh Em. Từng học Đại học Đà Lạt rồi trở về quê nhà Gia Kiệm Thống Nhất Đồng Nai làm hướng dẫn viên du lịch, Thiên Kim vẫn đều đặn viết cho các báo Áo Trắng, Tuổi Hồng, Nữ Sinh và gần đây còn làm hướng dẫn viên dạy thể dục thẩm mỹ. Chỉ công việc này đã giúp cho cô có đủ thực tế để viết Đổi Đời. Làm quen với Kim, bạn có thể mail về địa chỉ quânthiênkim@email.vnn.vn. Trong thị trấn Kháo Nhau, độ này có một cô giáo mới về trông hay lắm. Cô giáo ở đây không phải là cô dạy học chữ mà dạy thể dục thẩm mỹ. Cái môn này mới lạ. Thành ra khi mà phòng tập của cô giáo mới mở thì người ta đua nhau đi ào ào. Không đi sao được, tiếng là nhà quê. Nhưng mọi người ở cái thị trấn cũng hiểu biết nhiều. Cách Sài Gòn có độ 80 cây số. Lại hay xem truyền hình HTV7, HTV9, ai mà chẳng ham đẹp. Nhìn cô giáo đã ham, dáng dấp cao ráo, linh hoạt, không như mấy cái cô gái mà chuyên nhịn ăn để giữ cái phọt mình dây trong xanh xịt, không chút sinh khí, chân thể thao có khác. Mấy hôm đầu thì phòng tập đông, không có chỗ đứng. Cô giáo cười hoài, động viên sửa tay sửa dáng từ người. Sao nhìn cô giáo hướng dẫn tư thế gọn bưng, nhẹ nhàng mà không ai bắt chước được. Tay chân thân mình thì chẳng theo ý. Rõ ràng, nhìn cái mẫu thế kia lại lèo khèo ra cái gì đâu không. Đầu óc chỉ quen buôn bán hàng chợ. Nhớ giờ ăn giờ tắm cho con heo con gà chưa làm quen được. Khổ sở lại còn buồn cười. Cánh trẻ học trò học nhanh hơn, dẻo hơn. Mấy bà xồm xồm thì cười suốt buổi. Nhìn người nào cũng thấy buồn cười, mà không biết mình cũng ngộ chẳng kém ai. Cô giáo kiên trì, hai cười nhưng nghiêm ra trò. Tiếng là cô mở lớp, lại trẻ, nhưng học viên không làm đúng nội quy là bị nghe dắt liền. Người nhà quê quen thói tền toàn không quên được. Thấy khó chịu, cô giáo mà cứ khó như thế thì dài hôm chừng ế khách. Học viên thưa dần, không phải vì cô giáo quá khó. Tập thể dục đau người không chịu nổi. Ho cũng đau, cười cũng đau, đi cũng đau, tập còn mệt hơn đi trồng lúa. Trồng lúa làm giường mệt còn nghỉ vài phút được, còn cô giáo bắt làm liền hơi, đào muốn chết. Nhìn cô giáo ham thiệt, nhưng như cô nói, cô theo nghề mấy năm rồi, làm sao kiên nhẫn nổi để có cái dáng người như cô. Đàn bà, cô giáo nói trời phú cho cái lớp mở hơn đàn ông, tập cực khổ cả tháng trời xuống được có cái tí tẹo, ăn xả láng một bữa là đâu lại giàu đó. Mập gì toàn cái chỗ không ai muốn, người thì nay bụng, người thì mông đùi, chưa kể bị nghe thiên hạ công cới xỉa xối. Đứng từ sân bên nhà vội qua,
ôi tới giờ cái lũ no cơm rửng mỡ đi hớn rồi, lắm tiền nhiều của ăn cho lắm giàu.
Điên ruột, nhưng kệ thay nó, những ai nghe không chịu nổi thì chẳng tới phòng tập. Cô giáo còn kể, có người gọi điện tới hỏi, cô nghe đức ông chồng đứng gần đó hét lên,
bà giỏi bà đi coi, tôi giết bà, đừng có động cẩn.
Cô biết nhiều người ứa gan, gai mắt cái phòng tập của cô lắm, nhưng để rồi xem, mai mốt, chẳng biết là bao giờ. Không lắm kẻ trong số ấy thì bị bác sĩ bắt đi tập thể dục chữa bệnh, như cái bà hai chửi dối sang chẳng hạn. Bây giờ thì phải lên Sài Gòn học dưỡng sinh, đặng sau này mà tự tập chống chọi với cái căn bệnh phù thận. Học viên của cô chỉ có những người tập vì chữa bệnh, một số thì chuẩn bị đi nước ngoài, và số ít hơn là vẫn còn kiên nhẫn và dám bỏ ngoài tai miệng lưỡi thiên hạ. Mấy bà học viên mập nhất là những người đầu hàng sớm nhất. Không có ý chí, nghị lực, thiếu kiên nhẫn, chiều theo thể xác, mập ù là phải. Cô giáo khó bởi vì cô muốn học viên đến để tập. Tập là phải có cái kết quả chứ không phải để đến chơi. Phòng tập của cô đâu phải là cái chỗ để tụ tập giải khuây, nhất là với mấy bà nhà quê. Cần phải tập cho quen dần với cái khuôn khổ. Học viên cũng chẳng thích cô giáo là bao. Người gì mà thiếu hòa đồng, cũng biết cười, biết khích lệ, động viên nhiệt tình, nhưng thiếu cái xệ xòa của nhà quê. Ăn nói thì cứ như người công sở, lịch sự không chịu được. Mỗi giờ giải lao, mọi người xúm vào kháo chuyện, cô giáo ngồi xa xa nghe cười cười. Chuyện xoay đi xoay lại cũng chỉ là mấy anh Việt Kiều về quê lấy vợ. Cái thị trấn vốn nhỏ chẳng chuyện gì giấu được, người ta còn biết nhiều hơn cái sự thật. Nó đáng kháo chuyện là bởi vì không giống những cái vùng kinh tế nghèo như miền Tây chẳng hạn, đổ xô lấy chồng Đài Loan như để bán đời. Còn ở đây là đổi đời, Thường thì từ nghèo sang giàu người ta mới gọi là đổi đời. Dân trong thị trấn toàn là dân có đạo. Nếp sống gốc miền Bắc không giống cái cách sống rộng rãi dễ chịu của miền Nam. Từ những năm 90, cuộc sống chung đều khá hơn. Chỉ kiều về nhiều, con gái đẹp có tiếng trong vùng đều xuất ngoại theo chồng. Con trai thị trấn trước quen sống bằng rẫy bái, nay đất chật người đông, cố gắng theo đuổi chuyện học hành. Lớp trẻ hơn học xong ở lại Sài Gòn làm việc. Mới vài năm trở lại, ít thấy ai thành đạt tiếng tâm. Mà có thành đạt chắc chắn chẳng ai mò về quê cưới vợ. Còn lại gương của những gia đình trước, thấy khó mà ham. Suốt ngày rẫy dưới giường, hoặc là bán buôn, chồng thô kệch uống rượu. Tuy là ít cảnh đánh vợ vì là dân đạo, nhưng xem kỹ cái cuộc sống cũng chẳng có lý thú gì. Những nơi mới sau này càng thảm hơn, không nghề không nghiệp, sống bấp bênh, tư tưởng lại thoáng dễ nổi loạn, chuyện đánh vợ bỏ vợ không phải là hiếm nữa. Trong khi đó, thị trấn xây nhà phát ham, toàn là tiền bên nước ngoài gửi về, coi như lấy Việt kiều là đổi đời rồi. Thành ra nhiều cứ ước mong lấy được Việt kiều hay con gái mình lấy được, cả nhà cũng đổi đời lây. Việt kiều đa số còn người thân ở thị trấn, lấy nhau đàng hoàng, không phải lo tới chuyện buôn người vớ phải cái hạng cạp bớ. Chuyện con gái thị trấn vào đại học là nhỏ, lấy Việt kiều mới là đổi đời, là chuyện đáng để nói. Học viên của cô giáo có 3 người lấy Việt kiều, 1 sinh, 2 bình thường. Không phải là mấy cái anh chàng Việt kiều không quan tâm đến cái sắc đẹp. 10 anh về, hết 11 anh muốn lấy vợ đẹp nhất vùng. Nhưng những cô gái nhất nhất ấy thì đi xuất ngoại dần, còn lại chỉ vừa xinh xinh. Còn nữa, thì phải chờ thêm vài năm mới đủ tuổi. Hoặc thì vì con người ta xinh quá nên ém chờ người đứng đắn hơn. Một xinh da trắng tóc dài vừa học hết phổ thông. Cô giáo hỏi sao không học tiếp, chỉ cười. Cười là phải, tại cô giáo không biết. Học rồi, sau này ra sao chưa biết, nhưng chắc chắn cũng phải lấy chồng. Bây giờ thì có Việt kiều hỏi, ngu sao không lấy. Hai bình thường, thì nhờ cái mối mai trong dòng họ, nói chuyện kêu thằng chồng bên kia đại dương bằng nó. Nó biểu học tiếng Anh, đang học bên nhà cha, cô giáo đi không? Cô giáo ham học gật đầu. Theo học viên lên lớp mới biết mình thừa. Lớp có 10 mấy người nhỏ nhỏ, trang điểm sắc sảo có, hiền hiền có, ai cũng muốn mình trội hơn về sắc. Toàn cái gì hôn thê hay vợ Việt kiều. Người hết phổ thông, người trình độ cấp 2, học dở như nhau, thầy nói kệ thầy, ý ý ơi ơi dịch theo ý thích. Ngông không chịu nổi. Thầy giáo già cũng là thầy trong đạo, hiền lành đến đáng phục trước đám học trò nhặn xị, coi thầy như không.
Dịch lại, viết lên bảng lại coi thầy. Trời thầy ơi, nghỉ cho rồi, chán học quá à. Ê, hôm qua chồng mày gọi về à? Tao bảo nó năm nay sao Việt Nam lạnh kinh khủng, phải mua cái áo lông mặc thôi. Nó để anh gửi tiền.
Mấy ông chồng chắc không tưởng ra được cái cảnh bà vợ nhí ngoan hiền như thế này. Cô giáo cũng là dân của thị trấn đi học xa. Bạn học của cô bên nước ngoài về chơi, muốn nhờ cô giúp hỏi thăm một cô bé học khóa sau để lâu ngày không liên lạc được. Biết bạn thích cô bé ấy từ thời đi học, nhưng đeo không nổi vì người ta đẹp. Hồi mới xuất ngoại, thư về, người ta không thèm hồi âm. Cô giáo mách nước, cứ đến thẳng nhà mà thăm hỏi. Nghe nói họ có cả đám hỏi rồi, nhưng cứ mạnh miệng ngỏ lời xin làm đám cưới xem. Cô bé ừ thật. Xem ra anh bạn vui lắm. Cô bé phân trần. Y tại anh ấy vẫn nhớ tới em là chứng tỏ yêu em thật lòng. Định hỏi, thế còn em? Thấy thừa nên thôi, chuyện chẳng đáng ngạc nhiên, ở thị trấn thiếu gì người, trả lễ hỏi để lấy lão diệt kêu. Ba cô học viên lần lượt lên máy bay trong vòng một tháng, lớp càng sôi động thêm về cái đề tài lấy chồng kêu. Đám nhỏ nhỏ 13-14 tuổi, đám lớn lớn 18-20, cứ vào là nghe người lớn động viên tỉnh rồi.
Ê, tụi mày ráng tập cho đẹp, mai mốt còn lấy việc kiều hen.
Tụi nhỏ cười mém mém, như có người hỏi cưới đến nơi. Người giàu sao không biết cứ nhẹ cô giáo mà hỏi.
À, chắc cô có bồ việc kiều rồi.
Chị nghe cô cười hì một cái bằng cái lỗ mũi. Học viên cũ nói:
mấy người định làm mai mà cô giáo không chịu, chắc là có rồi mà giấu. Người như cô giáo,
người như cô chẳng đẹp đẽ gì, nhưng có lẽ hơn được hai cái con nhỏ thường thường hôm nọ, càng hơn hẳn vụ mới lòi ra. Một cô học viên chừng băm mấy đã có một đời chồng, một đứa con, nay lại có anh chàng Việt kiều về rước sang nước ngoài. Ai mà nghĩ được, cứ ngồi ton hỏn ngay trước cái phòng tập với cái quần ngắn ống rộng, chân thì đầy cái vết thâm ghẻ, miệng bô lô cái chất giọng rè rè còn hơn cái bà bán cá. Thái độ thì cứ đứng giữa cửa cho thiên hạ nó nhìn rồi tột cái quần tỉnh bơ gì đã mặc quần ngắn rồi. Nhưng được cái cô học viên băm máy này không ngại ngần, thẳng tuột chuyện đi chơi với anh chàng khác.
Trời ơi, nó biết đâu mà sợ.
Nó là cái ông bên nước ngoài chẳng biết già trẻ ra sao, còn anh chàng hay chở đi du hí ngoài Vũng Tàu vẫn hay ưa làm phúc, đem cái niềm vui đến cho mấy cô lỡ thì, hoặc quá chồng, hoặc xa chồng thèm hơi trai là người thị trấn. Biết rồi, mấy bà có chồng ngơ ngẩn hẳn, xem ra thì cô học viên ấy thua xa cái mọi mặt. Gian sắc tiền của, nhưng chỉ phải cái tội là cái cô ấy không có mà các bà có là một ông chồng, nên chẳng có cơ hội đổi đời được nữa. Một bữa, các bà ngồi tán cái chuyện tay Việt kiều mới về, lùn 1,5 m, thiếu nhưng đòi tiêu chuẩn vợ cao ráo trẻ đẹp. Ai thích làm vợ thì xin mời mai mối, đem ảnh đến cho nó xem. Người này hỏi ai, người kia nói:
thằng lùn con bà tự bán đá gần nhà thằng Huân kiến ấy.
À, trời ơi, à biết rồi, cái thằng lùn tiệt ngày trước.
Em nhớ rồi, nó mới đi đây mà.
Thì đi lâu rồi, lần này nó về cưới vợ. Cô giáo ra vỗ vỗ tay báo hiệu giờ tập.
Làm như vậy không được tiếng nào. Giả như nó đến hỏi chứ như vậy thì sao mình cần nó à?
Trời ơi, còn không cần. Ngồi chờ nó đến hỏi mà có mà ế. Người ta bao nhiêu con gái đẹp làm sao đến phận.
Nhưng mà ai đã xúm lại giới thiệu mai mối con cái của mình thì còn ra gì nữa. Ai em không thấy làm sao ấy.
Ừ,
thì để xem lúc con gái của em lớn lên em có lọt không.
Cô giáo vỗ tay bóp bóp cố cắt đứt cái cuộc nói chuyện dây dưa.
Hỏi nào, cô giáo kêu tập kìa, ráng mà tập rồi còn lấy việc kiều.
Mấy bà có chồng nửa đùa nửa mơ ước, nỗi khát khao cháy phồng cả lưỡi.
Em á, em thì chỉ dám mơ lấy việc kiều Campuchia thôi.
Cô giáo thấy nóng rang mặt. Có chồng con rồi mà ước mơ cũng chỉ để đổi đời thế này sao?
Cái chị à, sao mà cái chị khoái lấy việt kiều thế? Việt kiều nó có cái gì hơn mình vậy?
Chưa bao giờ cô giáo tham gia chuyện việt kiều với chẳng cái việt kiều. Bây giờ thì chợt hỏi một câu làm cả phòng im phăng phắc. Cô giáo đứng im, không ra động tác, chờ vài giây, ngột ngạt.
Nó có tiền nhiều hơn mình phải không?
Không ai nói gì nữa. Buổi tập không có không khí thể thao chán ngắt. Lúc về thì ai đó nói nhỏ trong phòng tập. Chắc là cô giáo bị anh chàng Việt Kiều nào cho leo cây rồi. Mấy ngày sau đó, học viên trường cô giáo hẳn.
Bồ của cô giáo là một anh chàng ở thị trấn đang làm trên Sài Gòn. Chẳng xấu chẳng đẹp, nhà chẳng giàu chẳng nghèo. Cả lớp ồn ào khi thấy bồ của cô xuất hiện trong một buổi tập cuối tuần. Sau đó thì mấy học trò môi tinh nhanh chóng, chúng tạt vào nhà bồ cô giáo mua cà rem vì chị dâu của cô giáo bán tạp hóa đủ thứ. Cô giáo không chống chế gì, chỉ cười khi đám học viên học trò trêu ghẹo. Học viên lớn thì có người im, có người thì kháo chuyện. Sợ ơi, thì ra là bộ của cô không phải là Việt Kiều nên cô ra cái vẻ ghét Việt Kiều chứ gì. Cũng có người thì tiếc rẻ vì có lần định làm mai cô giáo. Phải chi cô chịu thì đổi đời rồi. Mà người làm mai cũng hưởng sái. Rồi cô giáo bỗng nhiên tuyên bố tháng sau nghỉ dạy lên Sài Gòn. Học viên hỏi thăm, cô giáo nói: em không hợp đất này. Cô giáo sống xề xòa một tí là hợp liền chứ gì?
Cô giáo bật cười:
vậy cô đi Sài Gòn làm gì sống?
Chưa biết, nhưng mà chắc chắn cũng theo nghề.
Trời ơi, sao cô không lấy Việt Kiều cho sướng hả cô?
Cô giáo nhìn mọi người, nhướng mắt rất nhẹ, lắc đầu rồi nhẹ cười rất nhẹ.
Mình là người chứ có phải là thân tầm gửi đâu.
Chẳng ai buồn hiểu cô giáo nói gì. Chỉ nghĩ tháng sau cô giáo đi rồi, cuộc sống lại trở lại như ngày nào. Mất đi một giờ tụ tập kháo chuyện và tập thể thao. Vài người thì băn khoăn, sợ mập trở lại. Phong trào thể dục mới mở ra một năm lại tắt rồi.
Chân dung. Tác giả Nguyễn Xuân Quang.
Năm 1983, khi đang học dở dang năm thứ hai khoa toán trường cao đẳng sư phạm Cửu Long, Nguyễn Xuân Quang được nhận vào làm phát thanh viên đài truyền thanh thị xã Vĩnh Long. Rồi năm 1987, anh về làm phóng viên báo Vĩnh Long cho đến nay. Là phóng viên kinh tế, nhưng lại rất thích sáng tác thơ văn, Quang coi việc cầm bút là tự nhắc nhở mình sống sao cho đàng hoàng tử tế, đồng thời cũng để giúp mình cảm nhận được cuộc sống một cách trọn vẹn hơn. Chân dung sẽ làm cho tất cả chúng ta bần thần khi đọc xong. Dần, đã có rất nhiều dịp chúng ta có thể giúp được người khác, thậm chí đã hứa giúp nhưng rồi lại bỏ quên đi. Tưởng chừng việc quá nhỏ nhưng hóa ra lại hết sức quan trọng với nhiều số phận con người.
Đó là năm đầu tiên tôi trở thành phóng viên. Sau một chuyến công tác lặn lội dài ngày ở một huyện duyên hải xa xôi, tôi hoàn thành cái bài phóng sự đầu tiên trong đời. Được ban biên tập khen là bài phóng sự rất khá, có nhiều phát hiện tinh tế. Mới với cái bài viết đầu tiên mà được như vậy thì tương lai nhiều hứa hẹn tốt đẹp. Tôi nở phồng cả mũi. Vài tháng sau, tôi quẩy túi trở lại vùng duyên hải ấy một lần nữa vì cho rằng đó là nơi có duyên khởi nghiệp với mình và quyết tâm lần này phải làm cho được một phóng sự thuật cỡ gây kinh ngạc cho tất cả mọi người. Một phóng sự thật đinh, thật ấn tượng, thật độc đáo. Chứ rồi ở huyện xuống xã 3 ngày liền, đọc cả đống tư liệu, tài liệu báo cáo, văn bản nghị quyết mà tôi vẫn chưa hề hình dung ra được mình sẽ viết cái gì, và hình dáng bài phóng sự xuất sắc của tôi càng lúc càng mờ dần. Đến sáng ngày thứ tư của chuyến đi ấy, tôi buồn tình mượn chiếc xe đạp của anh chánh văn phòng ủy ban huyện chạy ra chợ giải khuây. Một người đàn ông ăn mặc lôi thôi nhếch nhác, đôi chân khập khiễng bước từ phía chợ đi ngược chiều với tôi bỗng đứng dậy. Díu nhíu mắt nhìn tôi một lúc rồi kêu, giọng phấn khởi:
"Ơ, chú nhà báo
Biết ngay anh ta gọi mình, tôi đạp xe chậm lại và nhìn anh ta lần nữa kỹ lưỡng hơn.
trong bụng lấy làm ngạc nhiên, không hiểu người ấy là ai.
Làm sao anh biết tôi?
Tôi hỏi. Anh ta cười khoe hàm răng trắng đều khỏe khoắn, khác xa với màu da đen nhẽm, thân hình hơi gầy và dáng đi khập khiễng siêu vẹo của mình.
Hay nhất nè! Lần trước chú xuống đây, tôi chỉ đường cho chú tới cái văn phòng ủy ban huyện đó, nhớ chưa? Trời ơi, có chú tên Trị đúng không? Chú nói tên có một lần bữa đó mà sao tôi đọc cái bài báo của chú mà tôi nhớ tới bây giờ.
Tôi bỗng nhớ ra, rồi tự trách tại sao mình lại không nhớ ra anh ta ngay từ đầu, trong khi anh ta có dáng vẻ bên ngoài đặc biệt thế kia mà. Tôi định hỏi thăm vài câu xã giao, nhưng anh ta đã lên tiếng tiếp.
Tôi bán rau trong chợ, bữa nay ế quá nên tới giờ này mới bán hết. Chú xuống đây hồi nào? Rồi bao giờ thì về?
Dạ, chắc là ngày mai, nhưng cũng có thể ngày mốt. Hai Nhất cười, tự nhiên choàng tay qua vai tôi.
Vậy thì được rồi, về nhà tôi chơi, có gì làm đấy?
Anh nói làm cái gì ạ?
Anh ta nhìn tôi với một chút ngạc nhiên rồi lại cười.
Anh em mình có duyên, về nhà tôi rắc rêu chơi. Dân xứ này người ta hay gọi nhậu lai trai là rắc rêu.
Thấy tôi ngần ngừ, Hai Nhất nhanh nhảo tiếp.
Vừa nhậu với tôi vừa kể chuyện đời của tôi cho chú nghe. Chú dựa vô đó có thể viết được cả một cái quyển tiểu thuyết cũng chưa biết chừng. Mà nè, chú có mang máy chụp ảnh theo không vậy?
Cuối cùng, tôi cũng theo Hai Nhất về nhà anh ấy để rắc rêu sau khi ghé tạt qua văn phòng huyện, lấy cái máy ảnh và trả anh chánh văn phòng chiếc xe đạp. Giữa trời trưa nắng và bụi cát cứ xoáy lên theo từng cơn gió mạnh, làm người tôi thấm đẫm mồ hôi. Đường từ ủy ban huyện về nhà anh hơn 3 cây số, phải đi bộ băng qua một vùng gió cát và nắng rát như thế, thật là trần ai lai khổ. Thiệt là ngu, tại sao mà phải đi theo anh ta? Nhậu nhẹt thì ở đâu mà nhậu chẳng được, hà cớ gì mà theo anh ta kia chứ? Tôi nghĩ thầm trong bụng, trong lúc vất vả bước từng bước nặng trịch qua vùng cát nóng. Hai Nhất trong một căn nhà vách lá, mái lá xộp xệ, cửa ra vào là một tấm phên tạm bợ. Nhà anh chỉ có 3 người, anh và 2 thằng con trai. Tôi không ngờ người đàn ông có cái chân giả, thân hình gầy yếu, tóc tai sờm soàng, nước da đen nhiễm, lại có 2 thằng con trai mặt mày sáng sủa dễ thương như vậy. Lào cái ghế nhỏ thấp mời tôi ngồi, Hai Nhất bước ra sau trái bếp nói gì với thằng con trai lớn cỡ 13-14 tuổi. Lát sau thằng lớn rải thóc ra sân, miệng cúc cúc gọi bầy gà. Còn Hai Nhất thì lui cui nhóm lửa bắt một chảo nước. Bầy gà chỉ có 6 con, trong đó một con đi cà nhắc, một bên chân nó còn sưng phù lên, chỗ sưng còn đọng máu bầm.
Làm con què nghe cha.
Làm con vàng đó chứ ai mà giết cái con què đại khách con.
Hai Nhất vừa đâm tiêu vừa nói giọng ra sân.
Nhưng mà con vàng đang đẻ.
Thằng con lớn của Hai Nhất rụt rè lên tiếng với giọng nuối tiếc nhưng không dám để lộ hẳn ra. Đến chừng không nghe tiếng cha đáp lại, nó lẳng lặng chụp bắt con gà lông vàng mập mạp đem vô cháy bếp. Tôi ngần ngại không dám lên tiếng cản mà cũng không biết cản thế nào trước vẻ mặt quyết tâm của anh. Thằng con cỡ 10 tuổi của anh Hai Nhất nhìn tôi với vẻ quan sát tò mò, lúc nào đó cũng đút ngón trỏ vào miệng mút mãi. Loáng một cái, món cháo gà và thịt gà trộn gỏi bắp chuối đã làm xong bày ra trên chiếc đệm và đặt giữa nhà. Tôi và Hai Nhất ngồi vào đệm, bắt đầu rắc rêu. Và rủ vô Hai Nhất kể chuyện đời mình. Hồi nhỏ mồ côi cha mẹ, anh sống với chú thím ruột ở một xã vùng biển heo hút cũng thuộc huyện này. Trong một trận dịch càn, nhà của người thân bị đốt ra tro. Người chú trúng đạn chết, còn thím anh thì bỏ xứ đi biệt tích. hay nhất bỏ quê sống lang thang rày đây mai đó làm thuê làm mướn kiếm sống. Rồi anh được một người vốn là cơ sở cách mạng nhận làm em nuôi, dạy cho biết đọc biết viết. Lớn lên một chút, hay nhất đi theo anh nuôi làm giao liên, thấy hay nhất có hoa tai, viết chữ đẹp lại xinh trai, ăn nói có duyên và hát rất hay, nên tổ chức cho anh làm công tác tuyên truyền văn hóa thông tin. Hồi đó có biết bao cô thích hay nhất, nhưng tính anh vô tư, chỉ thích ca hát dễ dời, chẳng để ý đến ai. Anh xem công tác được tổ chức giao cho như một việc làm nhẹ nhàng thú vị, chẳng có gì khó khăn và thực tế, thì việc gì qua tay anh cũng đều được hoàn thành suôn sẻ trọn vẹn. Một thời gian sau, hai nhất chủ động xin qua đội du kích, rồi một lần chạm trán địch anh bị thương nặng, một viên đạn xuyên phổi, một mảnh bom vạt ngang cẳng chân. Sau giải phóng, anh được phân công tác bên ngành văn hóa thông tin ở ngay huyện này. Tại đây anh làm quen và sau đó một thời gian ngắn thì tổ chức cưới một chị vốn là người thương binh. Đôi ba năm thì cả hai xin nghỉ công tác vì sức khỏe kém, lại thêm thằng con trai đầu lòng mới 2 tuổi cứ đau bệnh triền miên. Chị nhà có mảnh đất dòng, anh ra sức trồng rau trồng cải cho chị gánh ra chợ bán. Lúc sinh thằng thứ hai thì chị bị băng huyết qua đời. Từ đó anh gà trống nuôi con cho đến nay. Hai thằng nhỏ chăm chỉ, chịu thương chịu khó, lại chịu học nên anh lấy làm mãn nguyện lắm.
Chú coi, ngay cả cái tấm hình để lại làm ảnh thờ, mẹ tụi nó cũng không có. Sợ tụi nhỏ riết rồi quên luôn cái nét mặt của mẹ, nên tôi tự tay họa một tấm chân dung cái kiểu mà truyền thân của bà để đặt lên cái mặt trang thờ. Mà từ cái hồi bị thương tật, tay của tôi cứ hay bị run, vẽ đâu có được như ý. Lúc rời thì nhiều tối nằm nó trằn trọc hoài mà có ngủ được đâu. Tôi thì cứ nghĩ rồi tôi mà đi đột ngột thì cái tụi nhỏ chẳng thế nào mà đào đâu ra được một cái tấm ảnh để mà thờ. Ấy, anh nói gửi cái gì vậy?
Tôi đưa ly rượu lên môi, tôi nghe anh nói mà giật mình dừng lại.
Còn ba cái chuyện chụp hình thì dễ mà anh hai. Trời, chú nói trời, chú coi, cả cái chợ huyện tùm hum nhỏ như cái hộp đậu này đào đâu ra được một cái tiệm chụp hình. Chỉ có mấy tay thợ chụp hình từ Trà Vinh xuống chụp rồi mang về Trà Vinh chữa. Nhưng nhờ họ thì tôi ngại lắm.
Ừ? Sao lại ngại?
Trời ơi, tôi đã từng tuổi này, lúc nào cũng ăn mặc lôi thôi đến tự nhiên đồ đạc chỉnh tề, mang cái dép đàng hoàng rồi chải cái tóc thẳng thớm đi ra huyện nhờ mấy tay thợ chụp hình đó chụp cho một tấm. Chắc cả cái huyện này nó đột ầm lên, tôi bây giờ còn bày đặt làm duyên làm dáng xấu hổ lắm. Từ cái hôm mà đọc cái bài báo của chú, tự nhiên cái tôi thấy mến chú à. Chú biết ghi lại cái trung thực, cái tiếng nói người dân, phản ánh được như thế thì những cái thứ này người dân không dám phản ánh. Ừ, cho nên tôi mới rủ chú về nhà chơi, vừa vì muốn làm quen, vừa muốn nhờ chú chút việc.
Tới lúc này tôi mới hiểu tại sao Hai Nhất lại bảo tôi mang máy chụp hình theo. Tôi bảo anh thay một cái bộ đồ coi được nhất, chải tóc đàng hoàng, rồi chụp cho anh một tấm. Bụng nghĩ thầm anh quá lo xa, chưa tới 50-60 tuổi đã lo chụp ảnh thờ. Sau buổi nhậu trời đã ngả sang chiều, lúc tôi chào ra về thì thằng con trai lớn của anh đưa cho tôi 2 con gà lành lặn mập mạp mà nó đã trói chân lại từ lúc nào. Tôi nhất quyết không nhận, Hai Nhất cũng nhất quyết buộc tôi phải nhận cho anh vui. Từ chối mãi không được, tôi đành phải nhận một con mang về đãi lại mấy anh ở văn phòng ủy ban huyện, mà tôi không ngượng ngùng bảo đó là chút lòng thành của tôi để tri ân mấy anh để đã nhiệt tình giúp tôi mấy ngày qua. Trong một năm sau đó, tôi mấy lần về huyện miền biển ấy công tác, nhưng lần nào cũng cứ quên mang theo bức ảnh chụp của anh Hai Dứt. Vì không mang theo ảnh nên tôi cũng không tìm đến anh. Dần dần thì tôi quên hẳn Hai Nhất và bức ảnh chân dung ấy. Cho đến lần đó khi lại có dịp công tác về miền đất ấy, Lần nữa tôi mới nhớ mang theo bức ảnh chân dung hay nhất, nhưng khổ nổi, dù là lục tung tất cả đống hồ sơ, giấy má trên bàn, cùng với cái tủ tài liệu, tôi cũng không sao tìm ra được bức ảnh, còn phim thì đã bị hư từ lâu. Rồi tôi nghĩ bức ảnh có giá trị gì, mất thì bỏ. Bất quá từ rày về sau xuống huyện đó công tác cố tránh đừng chạm mặt anh ta. Nghĩ vậy nhưng tôi cứ thấy áy náy với một cái cảm giác rây rứt mơ hồ không sao dứt ra được. Bạc đi mấy năm sau khi tỉnh sắp chia tách, tôi mới có dịp về lại huyện dùng biển xa xôi ấy. Ngày cuối cùng trở về, tôi đột nhiên cứ có cái cảm giác mình hãy còn chuyện gì đó chưa hoàn thành. Rồi tôi bỗng nhớ đến hai nhất khi ký ức lùi về thuở mình mới vào nghề báo. Lần đầu tiên về dùng duyên hải này và viết được bài phóng sự đầu tiên. Và lúc đó tôi quyết định tìm đến nhà hai nhất. Đường đến nhà tôi chỉ còn nhớ hướng chứ không nhớ lối. Giả lại đã gần 10 năm rồi kể từ lần tôi ghé nhà anh rắc rêu. Bây giờ đã có thêm nhiều nhà mọc lên, thêm nhiều vườn cây mới lập. Con đường trông lạ hẳn, lối đi cũ nhìn không ra. Hỏi lần dò cả buổi tôi mới gặp được một chị biết nhà hai nhất.
Mèn ơi, mà hai nhất chết lâu lắm rồi.
Tôi bàng hoàng như bị một cú sốc nặng trước cái tin ấy. Rồi tôi hỏi chị về hai đứa con của hai nhất.
Ôi, tụi nó còn ở đây, chà. Thằng lớn bây giờ đẹp trai giống y chang cha nó hồi trẻ ngang, nhất là đôi mắt. Nó học hết 12 rồi, năm ngoái thì rớt đại học. Năm nay nghe nói tính thi vô trường chuyên nghiệp gì đó. Còn thằng em thì năm nay học lớp 10 là học sinh giỏi toán của huyện đó.
Phải mất vài phút, thằng con trai lớn của hai nhất mới nhận ra tôi. Bây giờ nó đã 19-20 tuổi, to lớn, vạm vỡ và đúng là rất đẹp trai. Đặc biệt, nó có đôi mắt với ánh nhìn đăm đắm như xoáy vào tâm can người đối diện. Chạm phải ánh mắt đó, tôi bỗng dưng cúi nhìn sang phía khác. Tôi thắp nén nhang cho hai nhất. Bên trang thờ không có tấm ảnh nào của người đã khuất. Thay vào đó là một bức chân dung vẽ bằng nét cọ thô dụng. Thằng con trai lớn của hai nhất rót nước mời tôi uống, nó kể.
Dạ, sau cái bữa mà chú ghé nhà chơi khoảng hơn 4 tháng thì cha cháu mất. Cha đi nhẹ nhàng lắm, không ai hay. Thì ra cha bị lao nặng, tìm cái vết thương cũ ở phổi cứ tái phát nhưng cha giấu. Cứ làm rẫy gánh rau đi bán mỗi ngày như không có chuyện gì. Khoảng 1 tháng trước khi mất thì ngày ngày đi bán từ chợ về. Ba cháu thường hay đứng lóng ngóng ở văn phòng ủy ban huyện, hy vọng gặp được chú hoặc một cái nhà báo nào đó quen biết chú, nhưng mà chờ hoài không thấy nhà báo nào xuống đây. Cho đến mấy ngày trước khi mất, cha lọ mọ tự họa cái chân dung mình rồi tự đóng khung. Tụi cháu tưởng cha vẽ cho vui. Ai dè, đó bức chân dung trên trang thờ là do cha cháu tự vẽ.
Trước mắt dâng lên và cổ nghẹn lại như tôi cố ngăn cảm xúc. Mãi sau tôi mới lên tiếng được.
Thế trước khi mất cha có dặn dò gì không?
Dạ, cha đi nhẹ nhàng lắm. Tối ngủ rồi đi luôn nên không có trói trăng gì. Bữa chiều trước hôm cha mất, cha mệt, ho nhiều. Cháu qua nhà hàng xóm xin được mấy cái trứng hột gà về nấu cháo cho cha. Cha vừa ăn vừa nói, không chừng ngày mai chú Trị bay xuống đi công tác. Coi qua bác ba, ứng trước cho con gà tơ để nếu chú bay có ghé thì sẵn nấu cháo đãi chú.
Nó ngừng kể, lại nhìn tôi với ánh nhìn đăm đăm như soi thấu tâm can rồi nhìn lên bức chân dung cha mình. Thằng em nó đã 15-16 tuổi, và nó vẫn đứng thập thò ngoài cửa nhìn tôi với vẻ quan sát tò mò như ngày nào. Nhưng hôm nay tôi không chịu nổi cái nhìn ẩn chứa quá nhiều chất vấn đó.
Trước mắt tôi hiện rõ khuôn mặt, đôi mắt, ánh nhìn và nụ cười của anh hai nhất. Trước mặt tôi còn là chân dung mình mà tôi buộc phải tự họa, không thể nào trốn tránh được từ nay và mãi mãi.